sáng sớm trời chưa có sáng hẳn, tôi đã thức dậy. Tiếng ngáy của cô dựng tôi xuyên cái hở trên đầu dách dày, xuyên vào tai tôi, dù rằng tôi đã dùng hai tay để mà bịt lại. Tôi trùm mình kín đầu, nhưng cũng vô ích, không có cách nào hơn. Tôi thở dài rồi tuột xuống giường. Đến cầu thang, đưa mắt sang phòng khách, còn thấy bày ngổn ngang, chén dĩa, ly tách, giấy vụn và những thực phẩm. Những thứ còn lại sau bữa ăn, chưa có ai thu dọn. Kim máy hắt dĩa đã chạy nằm trơ trên mặt trong, tủ lạnh thì trống không, vài chai hết rượu. Tôi lắc đầu, rón rén đi qua phòng khách, đi lần ra ngoài. Không khí buổi sáng lạnh thích thích, tôi hít một hơi dài, đi một cách vô ý thức về cầu Tôn Sơn.
Trên cầu chưa có xe qua, tôi cảm tưởng thế giới này hình như nó là của riêng tôi vậy. Gió sớm thổi đưa tóc dài của tôi xoa vờn lên má. Chợt nghĩ đến những mỹ từ mà người ta dùng trong tiểu thuyết, nào là tóc phủ bờ vai, nào là suối tóc mây, tôi bất giác mỉm cười. Tóc phía sau đông đưa, tôi kéo vài sợi đưa lên môi nhấm nhấm. Chẳng hiểu ngồi trên cầu như vậy từ bao lâu, tôi cảm thấy là phía sau có một điều khác lạ. Thì ra là có một con chó nhỏ đang đứng phía sau lưng nhìn tôi chăm chú. Tôi nhìn con vật hiền lành mỉm cười, đưa tay vuốt lông trắng mượt mềm mại của nó. Thật là một con vật dễ thương.
Bobby à, Bobby, về đây, Bobby à.
Nhìn người dạy dục rồi nhìn lại mình, lòng tôi sao sướng. Tôi từ từ đứng dậy, phủi bụi, đi về phía cầu. Khi đến gần, tôi do dự, cả hai chúng tôi vẫn đứng ở đầu cầu.
Bobby, lại đây. Xin lỗi cô nha, cô cứ tự nhiên, không sao đâu, xin cứ đi qua tự nhiên.
Tôi liếc nhìn ông ta, bốn mắt chạm nhau, tôi giật mình. Tôi hất tóc phía trước ra sau, cúi đầu, không có thể trách người được. Một người con gái như si như vậy, thì ai cũng có thể nghĩ xấu cho mình được.
Chỉ một cái nhìn tôi nhận ra là người trước mặt cao lớn, đứng tuổi, đoan chính, thần thái siêu thoát. Sau phút ngạc nhiên thì ông ta mỉm cười. Nụ cười mới thân thiết dịu dàng làm sao, nhất là cặp mắt mới là u uất làm sao.
Mình mắc bệnh thần kinh rồi hả?
Tôi mắng thầm mình, mặt nóng bừng, mang một niềm e thẹn đi lướt qua. Đi về đến nhà, gặp chị Quế đang dọn dẹp phòng khách. Nhìn thấy tôi thì Quế liền lên tiếng hỏi nhỏ.
Nè cô nè, trời sớm thế này mà cô đi được sao?
Dạ. À, có chuyện gì không?
Trời còn sớm chán, ổng bả nửa đêm mới bắt đầu mà.
Tôi nhìn Quế, rồi đi lại salon ngồi sát cửa thở dài.
Cô nè, cô rửa mặt chưa? Tôi đem nước cho cô nha.
Cảm ơn Quế nha, để đó tôi tập luyện cho quen.
Tôi rửa mặt xong thì Quế cũng đã dọn xong bữa ăn điểm tâm. Chị ta đắc ý cười rồi lại bảo.
Nè, đồ ăn nó không có mắc tiền đâu, ăn mau lên, tôi không thích đứng chết chân ở đây đâu.
Tôi biết, chị không có thích như vậy thì mở mắt ra rồi nhắm mắt lại. Chứ cô dựng của tôi hả? Đối với tôi không có đến nỗi tệ đâu.
Thì đúng rồi, mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, thôi thì tôi cũng bắt chước theo cô thôi.
Lòng của tôi chua xót, tôi đưa chén lên miệng ăn rút cho xong, vào phòng. Tôi thẫn thờ ngồi trên phòng rồi lấy lại tinh thần sắp sửa cập học. Tôi đi học, chưa đến bến xe điện thì lại có một bóng người cao lớn đến gần. Hắn nhăn nhổ rồi hắn nói.
Kìa cô Quyên, xin chào.
Anh Cương đó hả?
Ừ.
Sáng nay anh cũng có dậy sao?
Phải, tôi thức sớm lắm, còn dư thời giờ nên đi bộ chơi. Vừa đến đây thì thấy cô, cho nên... Ừ, mà này, kỳ này cô được hàng mấy vậy?
13 lượng.
13?
Con số không có hên.
Thật, không ngờ cô mới tính như vậy à.
Nhưng mà về mặt tình cảm, tình cảm nó như vậy đó.
Ồ, xin cô đừng nói đừng gỡ chứ.
À mà biết được.
Xe đến trạm xe bus. Đứng đợi xe, nhiều bạn học gặp nhau cười nói lung tung. Sao mà họ có vẻ sung sướng tới như vậy tôi không biết nữa. Vừa lúc đó thì Vân lại sọc đến bắt tay, rồi lại nói với Cương.
À, tôi biết mà, tôi biết là nhất định hai người sẽ đợi tôi ở đây mà.
Ủa, sao bữa nay Vân không có đi với chị?
Ai mà thèm.
Hôm nay Vân có giờ.
À, anh Cương này, hôm trước nó quên hỏi anh, cuộc sống ăn binh ca của anh có nghĩa gì không?
Có nhiều lắm chứ. Đi học luôn luôn tất cả các ngày nghỉ, lòng luôn luôn hướng về Đài Bắc.
Vậy sao?
Đúng vậy. Tôi làm sao dám dối gạt cô Vân à.
Cương lại liếc nhìn tôi thật là nhanh, tôi cố ý vuốt tóc như là không thấy, nhưng mà Vân thì bỗng cười lớn khiến cho tôi đâm lo buộc phải lắc đầu rồi tôi bảo.
Chị xem, mọi người đang nhìn chị kìa,
Thật là nhanh hả chị Quyên ha, mới hôm nào mình lấy xong cái bản cảnh cáo, bây giờ lại đến mức hết người ham.
Thôi cho can đi cô Vân à, cô mà cũng hết người ham nữa sao?
Ít ra là tôi thấy anh chẳng cần phải nên nói.
Trời ơi, cô đừng có chọc quê tôi. Đố khởi anh Vân ảnh biết rồi, ảnh liều mạng với tôi đó nhé.
Buồn cười à, Vân có quan hệ gì với tôi đâu, anh ta trông hết dịch thế, coi bộ lưng mật.
Thôi đi, ai lại không biết chị với Vân tuy hai mà một.
Được rồi, hai người nhậm một tấn công tôi đó ha.
Thôi, được rồi, không có thèm nói chuyện với mấy người nữa, xe tới rồi kia kìa. Tôi biết anh không có muốn ngồi bên tôi, thế thì xin lỗi nha, xin mời anh lên một mình ngồi với chị Quyên đi,
đi
ngồi một chỗ.
Chúng tôi cùng cười, trong trận cười tôi nghe tiếng Cương phàn nàn nhỏ.
Ngu như bò.
Rời khỏi nhà trường, tôi trở về nhà. Về nhà của dì tôi mang tâm sự của một kẻ đi bên lề hạnh phúc gia đình của người khác. Lòng của tôi thật là băn khoăn. Bước vào phòng, tôi nằm vùi trên giường chui đầu vào mền. Từ phía dưới lầu thì tiếng đánh bài mạt chược, tiếng reo mừng, tiếng chửi đổng cào nhào vẫn đưa lên thật là nhức đầu.
Hey, này, thế là cái quân bài của tôi là đâu giờ?
Ông này thiệt tình mà. Này, đặt đi, đặt đi. Ây da, tới tôi mà.
Ây da,
tới rồi. Tới tôi, nè.
Tới
chị, tới
tôi.
Đặt bên này nè.
Được rồi. Ôi giời gớm. Thế là đối bụng rồi, chủ nhà có cho ăn hay không? Này, mình...
Anh nấu, đặt đi hả?
Thì mình đi ăn đi rồi, mình đánh tiếp
đây. Ây da, cái này thiệt là nói. Đi.
Nằm trên phòng một mình, tôi chợt nhớ tới dĩ vãng của mình. Tôi nhớ rõ tôi vừa nghỉ bãi trường chẳng bao lâu, thì người cô chưa từng biết mặt của tôi từ Thượng Hải đến làm khách nhà tôi. Nửa tháng sau lúc định trở về Thượng Hải thì cô năn nỉ ngoại tôi, ba tôi, má tôi cho tôi theo cô ra Thượng Hải chơi ít ngày, rồi cô sẽ gửi trả tôi về. Bởi vậy, vào lúc ấy cô thương tôi lắm, do chính cô chưa có con, sống hai vợ chồng quá buồn. Mặt khác, vào lúc ấy thì má tôi đang mang thai, bụng lớn, hoạt động bất tiện, mà tôi thì lại cứ tò mò, đòi má. Cho nên, sau năm lần bảy lượt bàn bạc, ai nấy đồng ý. Phần tôi thì chính tôi cũng cao hứng, mừng là được đi chơi Thượng Hải, tưởng như là thân mình bay bổng. Rồi thời thế lại thay đổi. Không nhận được tin nhà, không nhận được thơ của ba của má tôi. Tôi lại theo cô dượng tôi đến Đài Loan. Cứ tưởng là đợi ít ngày thì má con có thể đi đứng được, thì sẽ đưa hết gia đình sang Đài Loan. Cứ vậy mà tôi theo cô dượng tôi đến Đài Loan, chớp mắt đã đến 14 năm. Ban đầu ba tôi còn gửi thơ, cho biết là má tôi đã theo ước vọng của tôi mà sanh cho tôi một đứa em gái khả ái. Rồi báo tin là ngoại tôi bị bệnh, chưa đi được. Rồi cứ thế này, cứ thế kia, sau đó thì không còn tin tức gì cả. Tình cảm của cô tôi thì lúc thế này, khi thế khác. Có khi tôi sống như trong thiên đàng, có khi lại là địa ngục. Vì vậy giữa tôi và cô tôi có một khoảng cách ngày càng dài, càng lớn. Tình thật thì có lúc cô tỏ ra quan tâm đến tôi, nhưng do ở chỗ là tôi đề phòng quá mức, nên rồi cô lại giận. Bình tâm mà xét, thì tôi vẫn cảm ơn cô. Cho dầu thế nào thì ít ra manh quần tắm áo, cơm ăn nhà ở, việc đi đứng, cô cũng không để cho tôi thiếu hụt. Về cái điểm này, tôi coi như là một công đức vô lượng của cô đối với tôi.
Tâm Quyên à, sao vậy?
Tôi sực tỉnh. Quyên nhìn Xuân vừa hỏi tôi bằng giọng kể cả.
Tâm Quyên, bộ còn ngủ hả? Để bụng đói mà ngủ được sao, hay là muốn bệnh vậy?
Thật là khốn nạn, dựa vào đâu mà ông ta có thể kêu trống tôi như vậy? Tôi ngủ thì có can gì tới ông? Tại sao đại trụ tôi bệnh hả? Tôi bất mãn, ngước nhìn ông ta với đôi mắt trừng trừng. Xuân không có coi vào đâu, trái lại còn nhắm mắt nhìn với tôi nữa. Toàn mở miệng nói nữa, nhưng cô tôi đã để ý, gườm gườm nhìn tôi, rồi quay lại nhìn Xuân, hừ lên một tiếng. Về đến phòng, tôi mới dám đi lệ trào ra. Trời ơi, đêm nay là cái đêm gì vậy? Đến 3 giờ khuya, khách mới về hết. Chẳng bao lâu, tiếng ngáy của cô dựng tôi qua điệu gian gian. Phần tôi mở mắt trừng trừng cho đến khi trời sáng. Trời sáng rồi, tôi không có chịu đựng được nữa. Nín hơi, ém tiếng. Đi lần ra cửa, tôi đi như chạy một cách vô ý thức đi về phía cầu.
Sáng sớm nào thì tôi cũng đi một cách vô ý thức về phía chiếc cầu, nhìn xa xa, nhìn lén người ấy. Tôi rất là hiếu kỳ, hy vọng là sẽ phát hiện có người bầu bạn với ông ta. Nhưng hình như ông ấy chỉ có con chó là người bạn duy nhất. Hôm nào thì ông ta cũng đến sớm hơn tôi, sao hôm nay tôi lại không nhìn thấy?
Thất vọng khá lâu, tôi mới từ từ rời gót, đi lần xuống bậc đá ven sông. Thẫn thờ, tôi dừng lại, nhìn si mê làn nước chảy cuồn cuộn, gây nên tiếng ào ào. Nước có buồn chăng mà chừng như nứt nở. Nhà của nước ở đâu hả? Từ đâu nước đến vậy? Nhà nước trôi dạt về phương nào?
Nè cô à.
À, thì ra là ông hả?
Ông ta không nói gì hết. Tôi vẫn cúi xuống như muốn đi, nhưng bỗng có một khăn tay đưa đến trước mặt của tôi. Nè.
Làm cái gì vậy?
Tôi nghĩ là cô quên lau mặt.
Sao? Tôi khóc hả? Nhận khăn tay, nhưng tôi không có dùng. Tôi chỉ dùng cái đuôi khăn tròn của mình lau nước mắt đã chảy dài xuống má từ bao giờ. Tuy không có dùng, tôi vẫn bắt đầu được mùi vị đặc biệt từ chiếc khăn tay đó. Và tôi hơi hơi nghi ngất.
Cô nè, khá lâu rồi không có gặp cô. Tôi cho là cô không còn tới đây nữa. Có mấy lần tôi thấy là hình như cô lên cầu rồi đi về. Tôi cứ tưởng là...
Thưa ông, ông tưởng cái gì hả?
Tôi cứ tưởng là mình đã làm phiền cô. Không biết là có phá hoại cái phút giây yên tĩnh của cô hay là không?
Ông cho là như vậy hả?
Tôi không biết. Tôi cứ tự hỏi nhưng mà thú thật là tôi không trả lời được.
Dạ.
Nhưng mà nếu quả như vậy thì từ đây về sau... Từ đây về sau thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa.
Vậy không? Tôi nói là ông không có làm phiền tôi gì cả. Dạ, ông à, hôm nào ông cũng đi tản bộ tới đây hả?
Phải, trừ khi có việc gì hết sức đặc biệt. Còn không thì hôm nào cũng vậy cô ạ. Cô biết không, tản bộ, nghe nước chảy, hít khí trời trong sạch buổi sáng.
Tôi lạnh lùng nhìn ông. Hẳn ông ta là người có mối thương tâm, hay cũng là người cô đơn như tôi? Gần đây...
Không. Tôi đã đi bộ như vậy nhiều năm lắm rồi.
Vậy ra chính tôi mới là người đi làm phiền ông có đúng hay không?
Nếu như mà cô đồng ý thì tôi nghĩ là mỗi ngày tôi mong là được cô làm phiền.
Chỉ sợ mỗi ngày tôi mỗi đến thì tới lúc nào đó ông lại thấy phiền.
Tại sao lại như vậy được? Chẳng lẽ như vậy tôi là người ích kỷ có phải hay không cô? Nhưng mà đương nhiên, nếu như mà cô không thấy thích thì chúng ta có thể là như hôm nay, không có nệ hà gì hết trong cái việc nói trời nói đất.
Chúng tôi chậm rãi im lặng đi dọc theo dòng sông, lòng dạ thật bồi hồi, tưởng chừng như là đôi bạn thân thiết từ lâu lắm vậy.
Cô à, tôi phải về rồi.
Ông phải đi về hả?
Bobby à, đi về.
Tôi không biết nói gì thêm nữa. Hỏi bần vừa, ông thích nó lắm hả?
Phải, bởi vì nó là bạn tri kỷ nhất của tôi đấy cô ạ.
Bạn tri kỷ nhất là một con chó hả?
Ây
dạ, cô đơn thiệt. Tôi cúi xuống, vuốt lông trắng của Bobby, đồng tình với ông khách lạ.
Nè, cô ạ, tôi thấy là tóc của cô đẹp lắm.
Đẹp thiệt hả?
Thiệt mà, thật là giống như là...
Thưa ông, giống cái gì hả?
Tôi nghĩ là giống một người con gái nhỏ u buồn thế thôi.
Người con gái nhỏ? Tôi còn nhỏ thế sao? Đến đầu cầu, ông ta như người nằm mơ mới tỉnh dậy, mỉm cười với tôi rồi nói lời từ giã.
Thôi tôi về nha.
Chào ông. Đi một mình, tôi cứ quay nhìn lại, còn thấy ông ta vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Tôi giãy tay với ông ta cũng giãy tay đáp lại. Tôi thốt quanh mình, nhếch miệng cười, bởi vì cho đến lúc đó tôi mới suy nghĩ. Tuy chúng tôi nói chuyện lung tung, song chẳng ai có biết tên họ của ai cả. Chúng tôi vẫn hoàn toàn không có biết nhau. Nhưng điều đó có quan hệ gì? Vậy sao còn biết bao nhiêu là cơ hội nữa?
Chị Nguyên à, mấy hôm nay chị làm sao vậy? Gì mà cả ngày không ngớt thở dài, Bộ có tâm sự hả?
Chị nói đùa hả? Tôi bình thường cũng vậy mà. Nhất định ông ta thấy ghét tôi nên ông ta không có đến. Thì là kỳ quá đi. Ai mà thèm chờ ông chứ. Nhưng ông ta làm như vậy thì ai mà chịu được. Tôi đâu phải là rắn. Sao ông ta tính xa tôi làm cái gì? Hơn nữa, ai mà chịu được cái câu ông ta đã nói sáng nay?
Nếu mà cô đồng ý thì tôi hy vọng là ngày nào tôi cũng được cô làm phiền.
Vậy mà hiện tại đã năm hôm rồi, một bóng ma cũng không có nữa. Trong lòng tôi có cảm giác có nói thẳng ra, tôi đâu phải không có biết mình, sao lại chịu khổ làm cho người ta quan tâm mình như vậy? Tại sao tôi lại để ý ông ta nhỉ? Đối với ông ta, tôi mới có sự hiếu kỳ. Đúng vậy, hiếu kỳ, chỉ mới có sự hiếu kỳ mà thôi. Ông ta nghĩ cái gì? Tại sao ông ta lại buồn như vậy? Ông ta thở than cho thời gian bay mãi không có ngừng chân, hay là ông ta đã có một đoạn ngày qua thương tâm và mỹ lệ? Cho dù ông ta thế nào thì tôi cũng là tự tìm phiền não. Sự phiền não của riêng tôi có sẵn chưa có đủ sao? Nhưng tại sao ông ta không có tới? Ông ta thật sự ghét tôi hay có chuyện gì đặc biệt không có vượt qua được? Mà là chuyện gì? Bệnh chăng? Tôi nghĩ không có đến nỗi đấy đâu.
Tôi mãi nói chuyện với chính mình thì Vân đột nhiên nhắc lại.
Sao chị không có nói gì hết vậy? Hay là chị giận?
Không có đâu. Tôi đang nghe chị nói nè.
Nói cho chị biết nghe, hôm qua tôi gửi thơ cho dì Phụng rồi đó. Trong thơ tôi có nói đến chị đó.
Cái gì? Giới thiệu tôi hả? Chị giới thiệu mình, làm sao?
Tôi nói chị là người bạn tốt và cần thiết nhất của tôi. Chị rất là đẹp, rất thích dù lục sắc. Bao giờ dì về, tôi sẽ đưa chị đến phô trương cái gì cho mà coi. Nếu tiện á thì dì mua tặng cho chị một cái dù hoa dương lục sắc. Nghe nói dù Nhật Bổn rất là đẹp.
Chị thiệt là nha. Nào, tôi đã biết gì của chị đâu.
Chính tôi còn chưa biết gì tôi. Ngoài việc coi hình, tôi chưa gặp chị tôi lần nào nữa. Nhưng có ăn nhầm cái gì đâu.
Tôi bị với chị sao được? Ít ra chị là cháu của dì mà.
Không, chị lầm rồi. Người ấy không phải là dì của tôi. Chẳng qua người ấy là vợ của dưỡng tôi và là mẹ của em trai tôi mà thôi. Nè, nhưng mà chị có muốn nghe chuyện của dì tôi không?
Nghe, chị nói đi.
Nhưng mà phải chú ý đó nha. Dì Phụng không phải là em gái của má tôi. Dì chỉ là bạn của dì ruột tôi thôi. Ngàn năm trước đây, dì ruột tôi sanh bệnh mà chết. Thì hơn một năm sau, dì Phụng là mẹ thật sự của thằng Tường, con dì ruột tôi.
Vậy thì dì ấy vẫn chưa có chồng hả?
Đúng vậy, dì Phụng chưa từng có chồng. Dì là bạn học của dì tôi hồi ở bậc trung học. Sau khi dì tôi kết hôn, hai ông bà mới đưa sang Nhật Bổn mà ở. Không có ai ngờ, chẳng bao lâu, dì Phụng cũng có mặt ở Nhật Bổn luôn. Cho nên, có lẽ tự nhiên là bạn bè tạm sống chung với nhau. Lúc đau nặng, dì tôi từng gửi thơ về gửi thăm với gia đình tôi, yêu cầu phải coi dì Phụng như là chính dì của mình vậy.
Vậy là dì của chị cũng đồng ý cho dì Phụng thấy ngôi dì của mình hả?
Phải. Nghe nói lại thì trước khi chết, dì ruột tôi còn cầm tay của dì Phụng, rớt nước mắt mà gửi gắm dì Phụng, cố lo chăm sóc dùm dưỡng tôi và thằng Tường. Bởi vì vậy, dì ruột tôi không có yên lòng để cho người khác thay thế.
Thì không ngờ, dì Phụng từ nào tới giờ không có kết hôn, lại gặp trường hợp đặc biệt phải đem gả mình về làm vợ cho chồng của bạn.
Nghe đâu thở thanh xuân, dì cũng thất tình đau khổ tuyệt tỉnh. Dì mới đi Nhật, dì đã từng thề trọn đời không thèm yêu ai, không thèm kết hôn, rốt cuộc lại làm gì của tôi.
Vậy bây giờ dì cứ dưỡng của chị không?
Không có biết nữa. Nhưng xem ra thì dì Phụng là một người đàn bà rất là thông minh và hiền lương. Đọc thơ dì mà nhận xét thì gia đình dì dưỡng tôi rất là hạnh phúc.
Có thể như vậy, bằng vào các thơ từ rất lễ độ qua lại giữa dì và gia đình của chị.
Gia đình tôi cũng vậy thôi. Cho nên tôi chưa biết mặt dì, lòng tôi vẫn tự nhiên yêu mến dì như thường thôi.
Nghe chị nói như vậy, tôi cũng thấy yêu dì của chị nữa.
Tôi mỉm cười nhìn qua đồng hồ rồi giật mình.
Ây da, mới đó mà đã 4 giờ rồi. Thôi đừng có nói chuyện nữa, mình đi học đi.
Đi.
Nhưng mà hai chúng tôi đều không có cách nào chú tâm học được. Còn Vân không hiểu sao mà cô ấy cũng thẫn thờ, Vân lại mở miệng.
Chị Quyên à, cuối tuần này á, chị có đi chơi giả liễu không?
Tôi không có muốn đi đâu.
Không muốn đi, sao vậy?
Bởi vì tôi không có lấy làm hứng thú. Những danh thắng của Đài Bắc đều y hệt như nhau. Thấy mặt không có bằng nghe tiếng, càng không bằng cái đẹp trong tưởng tượng của tôi nữa.
Nè chị à, với chị thì cái gì cũng không có cảm thấy hứng thú hết. Nói như vậy thì cả ngày cứ rú rú trong nhà, không thèm đi đâu hết hay sao?
Có điều đáng tiếc là tôi không có được một mái gia đình yên vui bao bọc cho tôi. Nếu có thì tôi xin tình nguyện ở nhà.
Không có được, lần này chị không đi không có được. Nếu không Cương cũng sẽ không có đi đâu.
Đừng có đem tên Cương ra nói với tôi nhờ. Thật thì Cường đi hay không đi, đối với tôi đâu có quan hệ gì đâu. Chỉ cần có dần đi với chị thì được rồi, có phải không?
Ai mà trông anh ta. Nhưng nói thật thiệt nha, nếu Cương mà với chị mà đi thì tôi với Giang cũng không có đi đâu. Chị có ý gì chứ?
Bây giờ hãy còn sớm, để đến lúc đó mà hẳn hay hả?
Tuy là biết hết học nổi, hai chúng tôi vẫn không đồng ý đi cine. Vâng, thuyết phục cách mấy tôi cũng xin về nhà. Đêm qua không ngủ được, hôm nay dượng tôi đi Đài Trung, chắc là cô tôi cũng đi theo. Lạy trời cho cô đừng có mời khách tới nhà, để cho chị Quế ngủ ngáy pho pho và tôi có thể chợp mắt. Cửa lớn đã đóng, cảm ơn trời, nhà im lặng. Tôi bước vào nhà vừa ngã mình lên thang, bỗng nghe tiếng nói bắt giật mình. Thì ra cô tôi và Quế đều ở trên lầu hết hay sao?
Hả? Còn nói vậy hả? Lần nào thấy nó anh cũng nhìn á, không có nháy cái mắt. Bộ tôi đuôi hả? Không cần biết nói nó hay sao? Anh vẫn đeo dính nó. Nó cần phần lọt vào mê hồn trận của anh hay không?
Đừng có nóng á Thục Trinh à. Anh mến nó là vì nó là cháu của em. Nhưng em là cô mà không vui thì từ đây về sau anh không để ý tới nó nữa đâu.
Trời.
Tôi vừa há miệng kêu vừa nhớ ra nên bùng miệng lại, run rẩy lùi dần. Quá bất thần chân tôi bước vào khoảng không, may mà vớ kịp cây lan can mới giữ thân khỏi ngã. Cô tôi vẫn một giọng hung hăng.
Thằng chả mà dám hả?
Đâu có đâu, anh chỉ dám ló thục như rùa thôi. Nếu không thì mối liên hệ giữa chúng ta làm gì anh có ngày nay. Nhưng nếu em ly hôn thì với ảnh thì ảnh lại làm phiền anh. Anh không muốn em làm con bài bị lật tẩy đó.
Tôi chẳng cần nghe, tôi thật hết muốn nghe. Tôi cứ sờ soạn thành lan can, bước đi những bước choáng váng lần xuống. Nhưng vừa đến chân thang thì bỗng nghe tiếng chuột rút. Tôi giật mình đánh rớt quyển sách ở trong tay. Cô tôi chạy ngay ra cửa rồi quát lớn.
Ai
là con vậy? Con nè.
Mày làm cái gì vậy? Mày về hồi nào?
Dạ con mới về. Con vừa lên lầu, con sơ ý con làm rớt cuốn sách.
Mày mới về hả? Sao mày nói là mày tới học ở nhà con Vân? Sao mày nói là trời tối mày mới về? Coi mày rình mò sẽ lén là mày học cái gì? Học hành không lo, nó đi rình rập là cái nghĩ làm sao? Ai biết được cái lòng của mày.
Từ cô con không.
Được rồi Thục Trinh, không còn sớm đâu, bà Trương đợi đó nhanh lên chứ.
Cô tôi trừng mắt với Xuân rồi xây qua với tôi, ánh mắt vẫn còn nét phẫn nộ.
Còn không
cái gì vậy? Mày vừa làm ma làm quỷ dở trò gì đó.
Từ cô từ Dượng.
Trong lúc thất thần tôi nói cho thói quen, cô tôi lại hét lên.
Dượng nào, đừng có đem Dượng mày ra dọa tao. Tao không có sợ Dượng của mày. Ổng đi Đài Trung mai mới về, để ổng về mày mét cho ổng nghe đi, coi ổng làm cái gì tao.
Thôi được rồi Thục Trinh ơi, trời tối rồi.
Không thấy cái con quỷ sống nào như cái con này á, cái con quỷ sứ à.
Thôi mà xin can thôi.
Lúc cô ra cửa thì Xuân còn ngoáy đầu lại, làm mặt nhăn nhó và còn cười với tôi. Cô tôi đi ăn tiệc sáng đêm đã về rồi. Dượng tôi từ Đài Trung cũng đã về. Suốt 3 ngày qua thì sinh hoạt vẫn bình thường như trước. Mỗi ngày vẫn khách quý đầy nhà, nói năng ổn tỏi. Hết bài bạc thì khiêu vũ. Nhưng cho dù thế nào, lòng của tôi nó vẫn thấp thỏm không yên. Sẽ còn xảy ra cái chuyện gì đây? Hôm nay thì tôi phải về liền lúc tan học. Bởi vì Dượng tôi đã đặc biệt lưu ý, ngày nay là sinh nhật của cô tôi. Đêm nay tại Hán Cung, một nhà hàng lớn nhất xây cao 10 tầng, khách sẽ ra vô nườm nượp nói lời chúc tụng. Dượng của tôi cười rồi bảo tôi,
Này, thế con phải trang điểm chứ, con gái lớn lên rồi sắp tốt nghiệp ở đại học nữa. Tưởng bé bỏng gì sao mà cả ngày không thấy nó trang điểm một tí nào. Thế tối nay đi dự tiệc con sinh nhật của con đó con nha.
Dù là từ chối cách mấy thì cuối cùng tôi cũng phải đi với gia đình của cô tôi. Vào tới nhà hàng, mọi người ngồi vào ghế. Cô tôi ngồi kế bên giường, bốn bàn tròn lớn đã đầy người. Mọi người ăn uống vui cười hỉ hải đến chóng mặt. Nhạc trỗi khúc nhạc tưng bừng đến điên cuồng. Xuân đứng dậy rời ghế trước nhất. Tôi cho là ông sẽ mời cô tôi, nhưng mà thật không ngờ ông ta đi vòng sau cô dựng tôi rồi đến lại mời tôi.
À, mời cô Quyên làm một pa lả lướt thế nào?
À, dạ tôi không có biết nhảy.
Đi đi chớ Quyên, để ông Xuân dạy cho con.
Phải đó, dễ quá mà cô Quyên, bảo đảm chút xíu là cô là biết
nhảy.
Tôi không biết nhảy
quen
đâu.
Trên đây có gì đâu.
Tôi không có biết mà.
Nhưng mà thôi này anh Xuân à, thế con Quyên nó không nhảy thì giờ này anh cứ mời Thục Trinh là vợ tôi ấy ra nhảy với anh đi.
Nghe lời của Dượng tôi thì cả hai đều giật mình. Họ thoáng nhìn nhau rồi lại nhìn Dượng tôi. Dượng tôi vẫn cười mà tôi sững sờ. Cái trò gì đây? Trên Xuân lùi lại đến sau cô tôi, không mình rồi hỏi.
Thế nào cô Thục Trinh, mời được chứ?
Cô nhìn Dượng tôi với ánh mắt nghi ngờ. Dượng mỉm cười gật đầu. Cô tôi đứng dậy, bước ra sàn nhảy, không do dự.
Này, ra nhảy làm cho vui đi. Ê, vui lắm đấy.
Ai lấy cười rộ.
Lấy thêm một
cái đứng
lên.
Cái này thật là khủng
khiếp. Thêm một cái này đi.
Đứng dậy, rồi cả sàn nhảy. Tôi không có giận được, cũng cười theo. Đôi mắt theo sự di động của cả hai. Nhưng khi tôi nhìn về phía cửa thì bỗng như là chạm điện, giật nảy người. Tôi trồi xe mắt. Không sai rồi, đúng là ông ta mà. Bây giờ dường như ông ta có cười nhỏ tôi một tiếng. À, nụ cười tắt hẳn, mày hơi cao. Sau đó ông ta mới cùng một nam một nữ chọn một chỗ ngồi nghiêng nghiêng đối diện chúng tôi. Trước khi ngồi, ông ta quay mắt nhìn sâu vào tôi, ánh mắt ấy như một dao khắc mạnh vào tim của tôi vậy. Tôi bối rối cúi đầu, mân mê lay áo. Giận cái áo này, giận cái trang điểm yêu quái này. Người ta sẽ nghĩ như thế nào? Người sẽ nghĩ thế nào về tôi đây? Dường như không để cho tôi kịp từ chối, Dượng tôi đứng dậy, nắm lấy tay của tôi, cưỡng bức tôi bước ra sàn nhảy, đi qua trước mặt các người đó. Môi của tôi run run hướng về người, nhưng ông ta dường như làm ra chưa có từng biết tôi bao giờ vậy. Nhìn tôi với mắt xa lạ, rồi quay về với người bạn gái kiếm chuyện nói. Có đúng là bạn của ông ta không?
này Quyên à, ê, đừng có sợ cháu à, ê, ra nhảy đi, cho nhảy đi cho nó vui. Này, ra đi.
Coi kìa, Dượng tôi cất giọng.
Ôi giời ơi,
như một người xa lạ. Ê, có tầm chẳng lành gọi tôi.
Ê, đi, cháu à, ra nhảy đi. Trong con Quyên ấy, từ nhỏ tới lớn nó lần thứ nhất bây giờ Dượng mới thấy con nó đẹp lắm đấy nha.
Tôi bàng hoàng cố sức để Dượng lui ra một chút.
À, ra nhảy với Dượng nè con.
Dượng hả?
À, cái gì? Ê, làm sao thế? Ê, không có gì đâu, yên tâm đi. Từ nay về sau Dượng sẽ không để có cơ hội cho cái thằng Xuân láo cá nó gần con đâu. Có gì thì có Dượng.
À, tôi cố gắng để Dượng tôi ra, liếc về phía ông ta. À, nè, sao chỉ có một nam vậy? Tôi hoang mang trên sàn nhảy mông lung. Ai biết cho rằng khi tôi ngẩng đầu thì lại bắt gặp ông ta và cô bạn gái đang nhảy kế bên tôi. Nhìn tôi, ông mỉm cười, rồi siết chặt người bạn gái hơn. Cô ta sung sướng tự động kê mặt sát. Ông ta không biết cử tuyệt, cùng quay đầu lại nhìn tôi, rồi nhắm mắt lại. Thần thái say sưa đó là để ý lấy uy với tôi chăng?
Ê này, ra nhảy với Dượng đi con. Hey, à, đi đi mà. Hey, đi, ra nhảy đi con này, đi.
Dượng à, xin lỗi nha.
Sao vậy?
Cho con về chỗ đi.
Dạ, thì con về. Cái này vẫn là đưa con Quyên vào.
Dạ. Chị làm sao vậy? Trời ơi, tay chị lạnh ngắt hả?
Hey, thì cứ đưa nó về chỗ ngồi đi. Này. Trời ơi, lấy thêm một chai rượu nữa nha.
Có gì không? Trời ơi, cô Quyên ơi. Có sao vậy?
Thưa cô.
Thôi, cô về đi.
Thưa cô, xin cho chị Dân đưa con về trước có được hay không vậy?
Này, quên à, không có gì đâu. Lại đây uống chút nước Hà Lan thì nó là dễ chịu ngay ấy. Ê, 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 này, ê, anh em à, bây giờ là uống rượu nha. Ê, quá rồi. Ê, này, bà chị, uống rượu với nó đi. Ê, uống đi. Quá rồi cô Quyên nha.
Quan hô cô Quyên nha.
Sao? Bây giờ cô Quyên thấy thế nào rồi? Nếu mà khó ở thì để Dượng đưa con về nha.
Xin lỗi Dượng nha.